Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta đến với Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn bồn chồn, chúng ta vẫn lo lắng, chúng ta vẫn không thỏa lòng. Thì có một người tôi nghe nói, người đó nói với tôi, lần đầu tiên ở Việt Nam qua bên này đi máy bay, thì người đó đem luggage, đem đồ hành lý theo nhiều. Người đó từ ở Việt Nam qua tới bên này. Người đó, quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Người đó sợ là những cái hành lý của mình nó làm cho chiếc máy bay nặng quá. Cho nên cả cái thời gian mười mấy tiếng đồng hồ đi qua Mỹ, người đó cứ sợ, cứ lo, cứ sợ, cứ lo đến nỗi mà ngủ cũng không được. Và cũng người đó nói với tôi, lên máy bay xong rồi, cái nói xin lỗi, mắc tiểu cần phải đi restroom. Đi restroom rồi, người đó bấm nước, thì nước nó chảy ra, quý ông bà anh chị em để ý, thì cái nước ở trên máy bay nó có cái loại màu xanh xanh, tím tím gì đó. Người đó mất hồn, tưởng là xăng nó đổ ra. Oh wow. Rồi từ lúc đó cho tới qua tới Mỹ, người đó không có dám uống nước. Để chi? Để không có dám đi vô cái restroom đó nữa. Mười mấy tiếng đồng hồ từ Việt Nam qua bên đây, rất là sợ hãi, rất là lo lắng. Không dám uống, không dám ngủ. Chúng ta cười. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, có những lúc chúng ta cũng làm y chang như vậy. Bởi vì chúng ta không có cái nhìn đúng về những gì đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nói muốn có một đời sống nhẹ nhàng, thanh thản, hãy đến cùng Chúa. Nhưng mà hãy đến cùng Chúa với một cái nhìn, với một cái thái độ đúng về những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hôm nay. Làm thế nào để chúng ta có cái nhìn đúng về những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có được sự nhẹ nhàng, sống một đời sống nhẹ nhàng trong Chúa. Cái phần Kinh Thánh mà chúng ta, cô Trâm vừa đọc cho chúng ta, văn đoạn 8 từ câu 1 tới câu 11. Đây là phần Kinh Thánh có nhiều bài học mà chúng ta có thể học được lắm. Nhưng mà chúng ta không có thời gian ở đây, cho nên tôi xin tập trung vào cái kết luận của Chúa Giêsu về cái câu chuyện này, để chúng ta học một cái nguyên tắc mà tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp chúng ta, giúp chính mình tôi rất là nhiều, làm thế nào để có một đời sống nhẹ nhàng. Cái câu chuyện xảy ra đó là người Pharisee lúc bây giờ họ rất là ghét Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở trên núi Olive xuống thì bắt đầu họ đem một người nữ phạm tội tà dâm đến với Chúa Giêsu. Rồi họ nói Chúa Giêsu giải quyết như thế nào? Theo luật của Mô-sê, một người phạm tội tà dâm thì bị ném đá tới chết. Còn Chúa thì giải quyết như thế nào? Đây là cái câu hỏi rất không thể nào trả lời được, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì nếu mà Chúa nói ném đá thì họ sẽ bắt Chúa. Chúa nói hãy thương xót. Chúa dạy hãy thương xót, phải yêu thương, mà tại sao Chúa lại làm như vậy? Và nếu Chúa nói không ném đá thì phạm luật của Mô-sê. Cho nên Chúa nói ném đá hay không ném đá cũng kẹt hết. Cuối cùng Chúa mới nói, Chúa viết cái gì ở trên đất. Mình không biết Chúa viết cái gì, có thể Chúa viết những cái tội của những người tố cáo người phụ nữ này, có thể Chúa viết 10 điều răn của Chúa trên đất, không biết Chúa viết cái gì. Nhưng mà trong lúc Chúa viết như vậy thì mấy người Pharisee họ tấn công Chúa một cách mãnh liệt. Chúa ở đó, trả lời đi chứ. Thì Chúa mới ngước mắt lên, Chúa nói ai trong các ngươi không phạm tội ném đá trước đi. Rồi Chúa cúi xuống, Chúa viết tiếp. Và lần thứ nhì sau khi Chúa viết xong rồi, Chúa ngước lên, thì Kinh Thánh cho biết mọi người bỏ đi hết. Không ai ném đá định tội bà này nữa. Và bắt đầu từ những người lớn tuổi Đó là một trong những bài học mà chúng ta học được, nhưng mà mình không có thời gian ở đó. Rồi khi mà Chúa ngước mặt lên thì Chúa không thấy ai nữa hết, chỉ còn người đàn bà đó thôi. Chúa nói, ủa sao không ai định tội ngươi? Thì người đàn bà trả lời như thế nào? Thưa, người thưa rằng lại Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta cũng không định tội ngươi. Và đây là cái nguyên tắc mà chúng ta học được. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đây là cái nguyên tắc mà giúp chúng ta khi chúng ta đến với Chúa và sống một đời sống nhẹ nhàng. Đó là chúng ta học và thay đổi. Học và thay đổi. Learn and change. Học. Chúa nói với người nữ này như thế nào? Hãy học nơi cái thất bại của con. Và rồi, đừng làm như vậy nữa. Thay đổi. Thay đổi. Học và thay đổi. Tôi vừa rồi, tôi ở nhà tôi, sau khi mua nhà xong rồi tôi mới khám phá là cái cửa sổ, nó mỗi lần mưa mà nhất là mưa thiệt lớn á, thì nước nó chảy vô trong nhà. Nó làm cho bị mục một số gỗ ngay chỗ cái cửa sổ ở phía trong. Cảm ơn Chúa, Chúa cho anh Đạt của chúng ta biết về nhà cửa rất là nhiều, không những biết mà thôi mà có thể sửa được. Thì anh Đạt giúp sửa ở phía ngoài làm sao cho nước nó đừng có chảy vô trong nhà nữa. Nhưng mà ở trong gỗ một số nó bị mục rồi, cho nên tôi phải làm sao để bỏ cái mục đó rồi làm cho nó đàng hoàng lại. Cảm ơn Chúa là anh Đạt chỉ tôi cái cách làm và tôi làm xong. Làm xong thì phải sơn lại. Lúc mà tôi mới mua nhà thì có mấy cái chỗ đen đen ở trong nhà, tôi mới đi kiếm thì tôi thấy có mấy cái hộp sơn họ để, hộp sơn họ sơn xong rồi họ để lại. Thì tôi mới dùng một hộp sơn, tôi sơn. Và cảm ơn Chúa tôi chọn đúng cái hộp sơn mà sơn ở trong nhà. Tôi sơn, lúc đầu quý vị sơn thì quý vị biết khi sơn còn ướt thì nó hơi đậm hơn chút rồi. Khi mà nó khô á, thì nó lợt hơn. Thì lúc mà tôi mới mua nhà tôi sơn thì tôi thấy ồ cưới. Mình sơn cỡ chừng 15 phút sau cái là thấy cái màu mình sơn với cái màu cũ nó giống y chang. Thì lần này tôi cũng lon ton tôi chạy ra gara, tôi xách cái hộp sơn ra. Mà hộp sơn nhỏ thôi cho nên họ để hai hộp sơn chung một cái hộp giấy. Tôi cứ nhớ là mình bỏ trong hộp giấy cho nên cứ xách về, xách ra sơn. Thì tôi cũng lấy cái hộp, thấy cái màu nó cũng giống giống. Lấy ra, cái bắt đầu tôi sơn. Tôi sơn, tôi thấy, ồ sao cái màu kỳ này nó đậm hơn kỳ trước quá. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là kỳ trước mình sơn nó đậm, rồi sao nó khô, nó sẽ lợt, nó giống nhau. Cho nên tôi cứ cắm đầu tôi sơn từ đầu cho tới cuối, xong rồi. Tôi nhìn lại cái chỗ mà tôi bắt đầu sơn á, nó cũng chẳng thay đổi mấy. Ý là mình sơn cả gần tiếng đồng hồ rồi đó. Mà tôi cứ mong là kỳ trước mình nó đậm, sau này nó sẽ lợt thôi. Cho nên tôi chờ tôi cho tới chiều nó cũng đậm hơn rất là nhiều trước đây. Tiêu rồi. Cái tôi mới cầm cái lon sơn tôi coi lại. Cái tôi mới nghĩ, kỳ trước mình dùng cái lon sơn này mà sao lạ ha. Cái tôi mới ra gara tôi coi, thì tôi thấy một hộp giấy khác nữa, nó nằm gần đó mà tôi không thấy. Chứng tỏ là họ có hai cái hộp giấy, mà tổng cộng á, là 5 cái lon sơn. Mà trước đây á, là tôi dùng cái hộp giấy mà có 3 lon sơn đó. Lần này tôi lại dùng cái hộp giấy có 2 lon sơn. Cho nên tôi đã sơn lọt màu sơn. Nhìn thấy mà nó ghê. Tự nhiên cả nhà màu sơn lợt. Bây giờ vô nhà là thấy là phải thấy cái chỗ đó liền. Thấy mà ghê, nó đậm quá. Nó, cái màu nó coi rất là kỳ. Ta nói cảm ơn Chúa là con chưa sơn hết cả nhà. Con sơn hết cả nhà mà kiểu này là chắc tiêu đời con rồi. Tôi rất là bực mình. Nhưng mà cuối cùng cái tôi mới kiếm được cái loại sơn của nó. Tôi sơn lại từ đầu tới cuối. Mất hết 2 lần sơn. Nhưng mà tôi học được điều gì? À, kỳ tới mình phải cẩn thận. Dầu đó là cái Lâu Sơn giống nhau đi nữa, nhưng mà phải coi cho kỹ, thay đổi. Cho nên từ bây giờ về sau, bởi ơn của Chúa chắc tôi không có lọn cái kiểu đó nữa. Mình học được cái thất bại của mình, rồi mình thay đổi. Cái điều tệ là mình không có học từ cái thất bại. Và rồi có học đi nữa và mình không chịu thay đổi. Cái điều đó là nó trở nên cái gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Còn nếu mà mình học, chịu thay đổi, đời sống rất là nhẹ nhàng. Bây giờ nói tới sân nhà là mấy cái kiểu đó nữa, tôi thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không có lo sợ gì nữa cả. Cho nên, có cái câu hỏi đặt ra, nếu những cái thất bại trong đời sống của tôi mà không có gì để học, mà cũng không có gì thay đổi thì sao? Những gì nó xảy ra trong đời sống của tôi, nó ngoài cái tầm tay của tôi, thì tôi phải làm gì? Tôi không thay đổi được, mà tôi cũng chẳng có gì học nơi nó, thì phải làm sao? Chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận những điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều điều trong đời sống của chúng ta nó xảy ra mà nó ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Có rất là nhiều điều mình không hiểu nổi. Cho nên những gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta mà chúng không có điều gì để học, mà cũng không có điều gì cần phải thay đổi cả. Mình làm hết cái phần của mình. Rồi, kết quả nó xảy ra như thế nào? Mình chấp nhận. Cho mình không có phải, ô, tại sao, cố gắng, tại sao nó sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi. Hồi tối con tôi, Hoàng Thiên, tôi hai lọn hai đứa, Hoàng Thiên, Hiếu Thiên, như tuần vừa rồi tôi lọn. Hoàng Thiên, tôi đưa nó đi ngủ. Cha con thương nhau rồi nó ngủ. Thì tôi làm, nó đi ngủ xong tôi làm cái chuyện của tôi. Thì tôi không biết là nó, sau khi tôi rời khỏi phòng nó thì nó chạy xuống. Nó nói chuyện với mẹ nó mẹ ơi con đau bụng quá. Rồi chạy cái mẹ nó con nó nói lên ngủ rồi gì đó, cái lên ngủ rồi chạy xuống nó làm mấy lần như vậy. Tôi không biết, cuối cùng tôi mới biết. Cái tôi nói, Hoàng Thiên, đi với bà. Tôi lên phòng, tôi dẫn nó lên phòng. Cái tôi nói, mình cầu nguyện để Chúa chữa bệnh. Tôi cầu nguyện, tôi nhân danh Chúa cầu nguyện chữa bệnh. Và tôi nói với Hoàng Thiên, bây giờ con tin là Chúa chữa bệnh cho con cứ ngủ và Chúa sẽ cho con ngủ ngon và cảm ơn Chúa. Hoàng Thiên ngủ từ 10 giờ tới 9 giờ rưỡi sáng một cách ngon lành, không có còn chạy tới chạy lui nữa. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Tôi làm hết phần của tôi, cầu nguyện tin cậy nơi Chúa, mà dầu mà Chúa không cho nó hết bệnh đi nữa, tôi cũng chấp nhận, cảm ơn Chúa. Bởi vì có nhiều điều trong đời sống mình không hiểu nổi. Mình cứ tin cậy Chúa, hết lòng với Chúa và để Chúa làm phần của Chúa. Tôi thích cái câu này nhất, hãy để Chúa làm Chúa. Let God be God. Chứ đừng có bắt Chúa phải làm theo những gì mình đòi cho được, mình sẽ rất là mệt mỏi. Điều mà chúng ta tin cậy và biết chắc đó là Chúa của chúng ta luôn luôn muốn cho chúng ta điều tốt nhất. Phải không quý ông bà anh chị em? Yeah. Quý ông bà anh chị em làm mẹ, làm con, xin lỗi, làm cha, làm mẹ, chúng ta biết có bao giờ chúng ta muốn cho điều xấu con mình không? Chúa nói các ngươi vốn là xấu khi con mình xin bánh mà cho rắn chăng? Xin cá mà cho đá chăng? No. Mình là xấu mà mình hễ mà xin cái gì tốt thì cho cái tốt. Huống gì Chúa của chúng ta? Mà khi Chúa chúng ta cho chúng ta điều tốt, không nhất thiết là điều nó theo ý của mình. Chúng ta thấy con của chúng ta, nhiều đứa nó xin nhiều cái mà mình không cho, không có nghĩa là mình ghét nó. Cho nên điều mà chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta điều tốt nhất. Chúng ta hãy trust Him, tin cậy nơi Ngài. Cái điều tốt nhất đó không nhất thiết là nó sẽ xảy ra ngay lập tức khi mình muốn cái điều gì nó xảy ra điều đó. Con người của chúng ta thì sao? Thường thường chúng ta muốn biết một cái câu chuyện một cách hoàn toàn từ đầu tới cuối. Nhất là những cái chuyện mà nó xảy ra ngoài ý nghĩ của chúng ta. Mà nếu mà nó không xảy ra ngoài nếu nó không xảy ra theo cái ý của chúng ta muốn thì chúng ta làm sao? Chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta hỏi tại sao? Và cuối cùng khi chúng ta không biết được tại sao thì chúng ta nói Chúa không có công bằng. Chúa không có công bằng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng Chúa là đấng luôn luôn công bằng. Và Chúa luôn luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Cho nên nếu chúng ta có được cái nhìn đúng như vậy, chúng ta sẽ thấy đời sống rất là nhẹ nhàng. Hồi nãy anh Cường nói về tôi hôm qua, ảnh với con ảnh có đi Rose Garden. Một trong những cái điều mà tôi thích đó là khi đi ngang qua những cái nhà, chắc quý vị cũng vậy, những nhà nào mà trong trồng bông hồng đó, tôi muốn coi thử trồng bông hồng. Bông hồng nó rất là đẹp. Nó có cái vẻ đẹp tự nhiên kỳ diệu của nó. Nhưng mà thưa quý bà, trên bông hồng nó cũng có gai. Cho nên nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ đánh mất cái vẻ đẹp của con bông hồng mà chỉ thấy gai mà thôi. We will miss the beauty of the roses if we only focus on the thorns. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cậy ơn Chúa, biết rằng Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng công bình, Chúa sẽ cho xảy ra điều mà trong chương trình của Chúa. Những ngày nắng ráo đẹp trời, đôi lúc chúng ta không thấy biết ơn Chúa. Nhưng mà những ngày ảm đạm, mưa tầm tã đến nỗi tuyết rơi nhiều mà chúng ta không làm được gì hết, chúng ta cảm thấy depressed, cảm thấy sao mà kỳ quá, thời tiết gì đâu không biết ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta luôn luôn biết ơn Ngài, biết rằng mình là những người được phước vô cùng. Quý ông bà anh chị em học trong trường Chủ nhật cách đây 2 tuần và tuần hôm nay, mình được phước vô cùng trong đời sống. Và đừng chưa nói tới những cái phước mà mình vô cùng mà mình không có thấy được đó. Ngay bây giờ đây nè, quý ông bà anh chị em ngồi ở đây nè, nếu mà suy nghĩ cho cùng, phước vô cùng về phần vật chất thôi đó. Tôi đọc cái thống kê mà như tôi có và chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đó là nếu quý vị có thức ăn trong tủ lạnh bây giờ, có áo quần để mặc, có cái nhà, cái trần nhà gọi là roof overhead, có cái trần để che mình, và có một nơi để ngủ, thì quý vị là người giàu hơn 70% của tất cả những người trên thế giới này. Nếu quý vị có tiền trong nhà băng và chút tiền trong túi lẻ tẻ, quý vị là người top 8% wealthy in the world. Quý vị là những người đứng đầu 8% những người giàu nhất trên thế giới. Nếu quý vị có một cái computer, quý vị là top, bao nhiêu quý vị biết không? 1% in the world. Thế giới chúng ta 99% không có computer để xài. Rồi mình có computer, mình kêu sao mà nó chậm quá. Tôi phải đổi cái mới hơn. Thấy anh kia có cái mới, tôi phải đổi cái mới giống như anh. Và thưa quý vị có mặt ngày hôm nay, quý vị là những người được phước hơn biết bao nhiêu người. Ngay ngày hôm nay họ tìm cách, họ cố gắng, họ sống mà họ sống không được. Trung bình là có, trên thế giới của chúng ta trung bình là có 160.000 người chết mỗi ngày. Mà quý vị có mặt hôm nay được phước vô cùng, ngồi không phải lo là ồ tối nay chắc mình chết, có ai trong chúng ta lo cái chuyện đó không? Mà trong ngay giờ phút này có biết bao nhiêu người họ đang thở không nổi. Cái chết đang nằm sát cứng họ. We are so blessed. Mà được phước vô cùng. Cho nên hãy đếm những ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Đếm các ơn phước trong đời sống của mình. Tạ ơn Chúa về gia đình của mình. Tạ ơn Chúa về chồng, về vợ của mình. Chứ đừng có phàn nàn so sánh sao bà không có giống như, không có giỏi như cái bà kia bên làng sớm trong nhà thờ. Cứ so sánh phàn nàn. Sao ông sao lù khù quá à? Sao ông không giỏi như cái ông nọ ông kia? Hãy tạ ơn Chúa. Hãy chấp nhận. Chưa chắc gì cái ông đó làng sớm, cái bà đó làng sớm giỏi hơn chồng hay là vợ của mình. Chứ chắc. Hay là còn họ cũng cùng cái cảnh ngộ như mình, họ ngồi họ so sánh với mình. Quý vị có còn nhớ cái câu chuyện mà cái những khung cửa sổ bằng vàng không? Ai trong chúng ta đọc cái câu chuyện đó? Có em bé trai này ở em bé trai này ở cái nhà của em, ngó đi ngang qua cái hướng mặt trời mọc. Thì qua một cái ao hồ rất là đẹp, thì tút xa xa ở bên kia có một cái căn nhà mà em bé này, bé trai này mỗi buổi sáng thức dậy nhìn cái nhà bên kia thì thấy sao mà nhà bên kia mấy cái cửa sổ nó vàng đẹp quá. Golden windows. He loves it. He muốn cái nhà của em cũng có được y chang như vậy. Mà sao he nhìn nhà của em thấy toàn là cửa sổ, thấy nó không có gì đặc biệt hết. Mà mỗi buổi sáng em nhìn qua bên cái hướng mặt trời mọc đó thì em thấy nhà bên kia cái cửa sổ vàng đẹp quá. Em muốn có như vậy. Và một ngày nọ em mới nói với ba của em: ba, con muốn qua cái nhà đó, con muốn coi cho được cái nhà mà có cái cửa sổ vàng đó ba. Ông ba cũng chiều con, nhưng mà ông rất là bực mình. Cái thằng này nó nghĩ sao? Nhưng mà ông muốn chứng tỏ cho nó biết là có vàng hay, cửa sổ vàng hay không. Cho nên ông dẫn nó đi, hai cha con đi một ngày nọ, đi tới nơi. Cái đứa em trai này nó tới nhà rồi, cái nó rất là lúng túng. Băn khoăn nó kêu: ủa sao không thấy cửa sổ vàng gì hết trơn vậy ba, tại sao vậy? Trong lúc lúng túng băn khoăn như vậy thì có một em gái bước ra ngoài cửa cái nhà đó, bước ra cửa và nói: ô, anh tới đây kiếm gì vậy? Thì cái em bé trai này mới nói: tôi muốn coi cái cửa sổ vàng của cái nhà này. Thì cô bé mới nói: ồ, em đến anh đến lộn chỗ rồi. Nếu mà anh chờ đây một chút nữa đó, buổi chiều nó xuống, nó hoàng hôn á, anh sẽ thấy được cái nhà bên kia nó có cái cửa sổ vàng rất là đẹp. Và nhiều lúc trong đời sống của chúng ta có những gì hãy biết ơn Chúa. Thay vì mình so sánh với người này, người nọ, dĩ nhiên là mình cố gắng mình làm hết cái phần của mình. Nhưng rồi, chấp nhận, biết ơn Chúa. Chứ không có so sánh cái cửa, cái nhà đó có cửa sổ vàng. Họ thì đứng bên đó, họ nói nhà mình có cửa sổ vàng. Cuối cùng mình không có một đời sống nhẹ nhàng gì hết. Gánh nặng cứ tối ngày cứ nghĩ cửa sổ vàng ở bên kia kìa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi người để chúng ta thấy được đời sống của chúng ta thật là phước hạnh. Dầu không có gì để học trong cái hoàn cảnh nó xảy ra không theo ý mình, hoặc là không có gì thay đổi đi nữa, thì ít nữa chúng ta cũng biết ơn Chúa về những điều xảy ra trong đời sống, nếu chúng ta để ý cho kỹ. Tôi có ba đứa con, mà quý vị thấy Hiếu Thiên con của tôi, cái màu da của nó như cắt kè như vậy đó. Hồi thì nó trắng trẻo dễ thương, đùng một cái vài có thể nửa tiếng sau là nó đổi thành màu đỏ rất là khủng khiếp. Lúc đầu tôi rất là bực mình, nhưng mà cuối cùng tôi mới tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là con sẽ cố gắng làm tất cả những gì con có thể làm để cho đức gia nó tốt hơn. Nhưng mà tạ ơn Chúa là con có ba đứa con, mà chỉ có hai đứa nó bị vậy thôi. Còn một đứa nó từ nhỏ tới lớn nó không bị gì hết. Cảm ơn Chúa. Biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình. Nếu có gì thay đổi được, hãy thay đổi. Những cái thất bại của con sẵn sàng thay đổi. Thất bại không phải là tệ hại, thưa quý ông bà anh chị em. Cái tệ hại là khi mình thất bại mà mình không thay đổi sau đó. Và đó là điều mà Chúa nói với người đàn bà Samari này. Hãy học nơi thất bại của con và thay đổi, đừng có làm như vậy nữa. Còn đi cái con đường đó bị té xuống cái hố quá đau đớn rồi, bữa sau tránh nó, đừng có đi con đường đó nữa. Thế thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình tránh được cái con đường đó, mình không có làm trật cái kiểu trước đây nữa, mình thay đổi, điều gì sẽ xảy ra? Mình sẽ sống rất là nhẹ nhàng. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.